Lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, ngày 16 tháng 5 2026. Thưa anh chị và các bạn, hôm nay ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh cũng là ngày thứ hai trong tuần Cựu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Ngày thứ hai tức là ngày thứ bảy mùng 9 tháng 5. Ao ước được tràn đầy Thánh Thần, cầu cho các tu sĩ. Lạy Chúa Thánh Thần, trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã truyền cho các môn đệ không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, chờ đợi quyền năng từ trên cao ban xuống. Đó là, trong ít ngày nữa, họ sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Các môn đệ đã vâng lời, và họ tụ họp ở lầu trên của nhà tiệc ly cùng nhau cầu nguyện với mẹ Maria để chờ đợi lãnh nhận lời hứa của Chúa Cha ngày lễ ngũ tuần. Chúa Thánh Thần đã ngự đến với quyền năng của Ngài và các môn đệ được tràn đầy Thánh Thần. Hôm nay, ngày thứ hai của tuần Cựu Nhật kính Chúa Thánh Thần, con cũng đang cầu nguyện và chờ đợi một lễ hiện xuống mới trên đời sống của giáo hội, của các cộng đoàn dòng tu và các giáo xứ. Con ước ao tất cả được tràn đầy Thánh Thần. Ôi, lạy Chúa Thánh Thần, con khao khát Ngài, xin tuôn chảy dòng nước hằng sống đến đổi mới cuộc đời con. Lời nguyện cho các tu sĩ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho những người dâng hiến cuộc đời cho Chúa biết rằng họ không thể nên hoàn thiện nếu không biết từ bỏ chính mình và những ham muốn, quyền lực, lối sống ích kỷ, nệ luật, nặng hình thức, đầu óc ganh tị hẹp hòi. Ước chi họ có thể tìm thấy nơi lòng thương xót Chúa niềm vui tái khám phá ra tình thương của Chúa và ý thức rằng họ được kêu gọi để đem lòng thương xót của Chúa đến cho từng con người của thời đại hôm nay. Xin quyền năng và lòng thương xót của Chúa làm cho họ nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn. Mời cộng đoàn cùng đọc lời cầu nguyện chung. Xin đến với con, hỡi thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Mời cộng đoàn cùng hát bài Thánh Thần khấn xin ngự đến.
Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý công bình bằng ai.
Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắng neo đi quanh co. Sai lầm Ngài ơi, xin Ngài hay đến
anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 18 câu 23 đến câu 28.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi ở lại Antiochia ít lâu, Phaolô ra đi. Lần lượt ngài đi ngang qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh. Bấy giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê ở Alexandria, rất lợi khẩu và thông biết thánh kinh. Ông đến Epheso. Ông đã học thông đạo Chúa. Ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Đức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế, ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông về nhà và trình bày cặn kẽ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Achaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ, xin họ tiếp đón ông. Đến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do Thái cách hùng hồn. Ông trưng thánh kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Vì Đức Chúa là Đấng tối cao, Đấng khả uy, là vua cả thống trị khắp địa cầu.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Kìa vương hầu các dân tề tựu, cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Abraham, mọi thu lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa, Đấng siêu việt ngàn trùng.
Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 16 câu 23b đến câu 28. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến Thầy, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, muốn nói lời của Chúa, muốn đào giảng lời của Chúa, thì trước tiên mình phải thấm lời Chúa. Muốn loan truyền lòng thương xót Chúa cũng phải thấm lòng thương xót Chúa trước đã. Người ta nói ta không thể cho cái mà mình không có được. Có cái gì thì mình cho cái đó. Mình có tiền thì mình cho tiền, chứ còn cho gì nữa. Không có tiền, có gạo thì cho
gạo.
Có cái gì cho cái đó. Mà có khi mình có cái tốt thì mình cho cái tốt. Chán nhất là anh có cái xấu mà anh cũng đi cho cái xấu. Anh có cái chửi thề, anh đi chửi thề, rít người ta nghe, người ta bắt chước theo. Đó là mình cho người ta cái xấu. Tức chả có gì tốt, mỗi cái chửi thề nội này. Thế thì anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa cũng vậy. Mình phải cảm nhận được Chúa thương xót mình. Và phải học hỏi, học biết về giáo lý, về tin mừng, rồi mới rao giảng được, rồi mới loan truyền được. Có những người thích đi mà lại không biết. Có người thích nói mà lại không hiểu. Người thích đi loan truyền mà chẳng biết mình truyền cái gì. Đó là cái đáng sợ. Ở đây chúng ta thấy là vai trò của Chúa Thánh Thần. Hôm nay mình cầu nguyện để cho mình được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Ngày thứ hai trong tuần Cửu Nhật Kinh Chúa Thánh Thần. Đặc biệt là cầu cho các tu sĩ. Được tràn đầy Chúa Thánh Thần để chính đời sống của các tu sĩ là một lời rao giảng, một lời chứng hùng hồn nhất. Nếu mà trong cộng đoàn tu sĩ người ta thấy các anh em, chị em, các cha, các thầy có sự yêu thương nhau, thì lúc mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, loan truyền tin mừng mới có giá trị và ý nghĩa. Còn nếu, trời ơi, trong đó hục hặc nhau lắm, trong đó cũng bẻ phai lắm, cũng kẻn cựa lắm, cũng là mưu thầm trước độc với nhau lắm. Thực tế là nó có, mà đó là một thực tế đáng buồn. Nhưng mình phải nhìn nhận rằng đó là sự thật. Đó là sự thật. Và khi mình biết đó là sự thật thì sức con người mình không thể nào chống được cái mưu trước của ma quỷ, gây chia rẽ, gây bất hòa, gây ganh tị trong đời sống cộng đoàn. Đời sống tu sĩ cũng cộng đoàn, người giáo dân cũng vậy. Anh em mình sống chung với nhau. Chắc chắn luôn luôn là ma quỷ nó xen vào đó. Nó gieo mầm mống của ganh tị, của ghen ghét, của bè phái, rồi của nhóm, nhất đủ thứ hết. Mình phải cầu nguyện cho mình được tràn đầy Thánh Thần. Khi Thánh Thần đến đầy tràn thì lúc đó ma quỷ sự giữ những mưu mô của nó không còn chỗ ở trong mình nữa. Tôi đầy tràn Thánh Thần rồi. Túi anh đang đựng cái gì? Đầy tràn tiền rồi. Không có gì cho vào được nữa. Trong bao lô anh đầy cái gì rồi?
Vàng.
Đầy vàng ướm bao lô mà có vàng ướm được mơ. Trời ơi. Thí dụ có đi cho nữa. Thì cũng không nhắc cái gì vào thêm được nữa. Thì khi mà ta đầy tràn Thánh Thần rồi, thì không có cái gì nó nhét vô được nữa. Cho nên tôi nói với anh em là hãy cố gắng nhét vào. Nghe lời Chúa mỗi ngày, nghe lòng thương xót Chúa mỗi ngày, rồi cầu nguyện mỗi ngày để tâm hồn mình đầy tràn lòng thương xót, đầy tràn Thánh Thần rồi. Cái sự giữ sự sống nó không còn nhét vào nữa. Mới bảo rằng nhàn cư vi bất thiện. Anh rảnh, thời gian anh nhàn rỗi, anh hay ngồi nghĩ bậy, nói bậy rồi cùng đi làm bậy. Vì nó rỗng mà. Nhàn tức là đầu óc mình nó rỗng, mình rảnh mà, tức là nó rỗng. Nó rỗng thì cái sự xấu nó dễ xen vào lắm, thưa anh chị em. Tha thiết cầu xin Chúa cho mình được tràn đầy Thánh Thần, để như là Apollo hôm nay, khi mà muốn ông được người có tài hùng biện và thông thạo kinh thánh, rồi được học đạo Chúa, với tâm hồn đồng nhiệt thì thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giêsu. Tuy rằng ông chỉ mới biết có phép rửa của Gioan, vẫn mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Mà sau khi nghe ông nói, thì bà Prasquila và ông Aquila mời ông về nhà trình bày đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn. Phải chịu học hỏi thêm, hiểu biết cho chính xác. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng hướng dẫn mình, hiểu cho chính xác thì mình mới nói đúng được. Hiểu cho rõ, cho thấu thì mình mới nói để cho người ta hiểu được. Còn mình còn mờ mờ, nói chưa có xác tín, hiểu chưa đến nơi đến chốn, thì mình rao giảng, mình nói không có thuyết phục được đâu. Khi mình xác tín rồi, mình nói rồi chắc như đinh đóng cột, tràn đầy Thánh Thần rồi mới nói được. Còn nếu mình học chưa đến nơi đến chốn, rồi cũng chưa có mạnh dạn nữa thì nói không thuyết phục được người ta đâu. Cho nên có những người nói về lòng thương cho Chúa, người ta không nghe vì mình chưa có xác tín, và nói vậy chứ không biết có được hay không. Nhất là những người cầu nguyện mà thôi gì thì cứ cầu nguyện chứ không biết có được hay không. Vậy thì cầu cái gì? Thế không ạ? Rồi nói về những quyền năng lòng thương cho Chúa, nói vậy chứ bây giờ không biết Chúa có làm hay không. Làm như Chúa hết phép rồi. Nói vậy chứ ngày xưa thì có đấy, nhưng mà bây giờ thì không biết là như làm sao. Nói vậy thì rau giảng lòng thương Chúa cái gì mà rau giảng. Bây giờ không biết có còn hay không, giờ không biết có như vậy hay không. Chắc chắn là như thế. Chúa đầy quyền năng và giờ lòng thương xót thì một Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một, vẫn quyền năng ấy, vẫn lòng thương xót ấy, vẫn làm những điều lạ lùng ấy. Tuy rằng cái cách thức nó khác nhau thôi. Có thể trực tiếp, có thể gián tiếp, nhưng mà đều phát xuất từ quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mình phải xác tín như vậy. Và Chúa có thể thực hiện nhiều cách khác nhau, mà cách nào thì cách vẫn là phát xuất từ Chúa, từ quyền năng lòng thương xót của Chúa, không thể chối cãi được. Và khi mình xác tín như vậy, mình được tràn đầy Thánh Thần như vậy, mình đi cầu nguyện, mình rao giảng, mình nói, người ta mới tin chứ. Còn xin cầu nguyện mà thôi thì tôi cầu, tôi cứ cầu ấy, nhưng mà chả biết có được hay không. Tôi như không. Cười gì nữa. Đi cầu nguyện cho người ta mà cứ nói chả biết có được hay không. Phải chắc chắn là được, mà được như thế nào, được lúc nào, cái đó của Chúa, không phải của tôi, không phải của anh. Đừng bắt là Chúa phải làm như mình cầu và đúng lúc mình muốn và tại thời điểm mà mình đang mong. Không. Tín thác là con cầu với tất cả lòng tin tưởng Chúa sẽ ban những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà điều tốt đẹp ấy như thế nào, lúc nào, cách nào, con xin phó thác cho Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta được điều đó, thưa anh chị em, nếu ta được tràn đầy Thánh Thần. Có lần tôi hỏi một em nhỏ là, này con ơi, con có hay xin ba mẹ con cái gì không? Nó nói, có chứ, con hay xin tiền ăn quà. Thế tôi mới hỏi tiếp, vậy thì mẹ con có cho con tiền ăn quà hay không? Nó cười, nó bảo là, có khi có khi không, tùy. Lúc mẹ vui thì mẹ cho, mà lúc mẹ đang khó chịu thì, đi chung hát trời, suốt ngày ăn với uống. Chúa Giêsu hôm nay cũng nói về việc xin, nhưng mà không phải là xin tiền ăn quà, mà xin trong danh Ngài. Cứ xin thì sẽ được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Nhân danh Thầy mà xin cùng Cha. Xưa giờ anh em không xin điều đó. Cho nên chúng ta, trong mỗi lời cầu nguyện, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Trong mỗi lời nguyện luôn luôn là cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là nhân danh Đức Giêsu Kitô, nghĩa là mình xin với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu và gắn bó với Ngài. Và khi lời cầu xin được đáp lại thì ta cảm nhận được tình yêu của Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Đó là niềm vui trọn vẹn. Và Chúa Cha yêu thương chúng ta là vì ta yêu mến và ta tin vào Chúa Giêsu. Khi ta yêu mến và ta tin vào Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu yêu thương ta, và bất cứ điều gì ta cầu xin, Ngài cũng ban cho. Nhưng thưa anh chị em và các bạn, hãy nhớ, cầu nguyện là một cuộc đối thoại tình yêu, chứ không phải là chỉ xin ơn. Cầu nguyện không phải là chỉ xin ơn, mà là sống trong tương quan với Chúa. Khi tôi cầu nguyện với Chúa là tôi sống trong tương quan với Chúa. Tôi nói chuyện với Chúa, tôi trò chuyện với Chúa. Tôi lắng nghe tiếng Chúa và Chúa cũng nghe tiếng kêu cầu của tôi. Là một tương quan trong tình yêu. Tôi tin tưởng vào Chúa, tôi trình bày với Chúa, tôi giải bày với Chúa tất cả những nhu cầu, những khao khát, những mong muốn của tôi. Và đó là tương quan tình yêu, chứ không phải là hoán đổi, không phải là đòi hỏi. Và tôi tín thác tuyệt đối vào Chúa. Chúa sẽ ban, nhưng mà ban như thế nào, ban lúc nào, ban cách nào, tôi hoàn toàn để cho Chúa. Chứ không phải tôi đòi hỏi, tôi định đoạt và tôi yêu cầu. Khẩn cấp, có người đến nói, thưa cha, cho con xin khẩn cấp. Và khẩn khẩn cấp là sao? Là bố con đang nằm trong bệnh viện, bây giờ trong phòng cấp cứu, phải khẩn cấp. Cứ sợ rằng khẩn chậm tí là bố con chết. Chị em thấy không? Khi mình muốn xin khẩn thì Chúa đã biết rồi mà. Bạn hiểu không? Khi mình viết ra ý cầu nguyện thì Chúa đã biết rồi mà. Ngay từ lúc đó Chúa đã biết là mình muốn xin cái gì rồi, chứ không phải là đợi lúc gặp tôi và nói ra thì mới biết. Còn từ nhà con chạy đến giờ con hớt hải, con chưa khấn với cha thì Chúa không biết và Chúa không ban ơn. Chúa nào mà thường thế, phải không? Phải nhờ ông cho Long báo là Chúa ơi, con này nó xin thì Chúa mới ban. Không. Cho nên khi anh chị em cầu nguyện là mình thiết lập một tương quan với Chúa, chứ không phải là chỉ xin mà thôi. Cho nên Faustina viết trong nhật ký số 1180, Chúa Giêsu nói: ta ban cho các con nhiều hơn điều các con xin, vì lòng thương xót của ta là vô biên. Và Chúa nói ta chỉ muốn ban nhiều thôi, chứ ta không muốn ban ít. Nhưng mà người ta không có tín thác vào ta thì làm sao ta ban? Càng tín thác bao nhiêu thì ta càng ban tràn đầy ơn phúc cho bấy nhiêu. Vì ta ban cho các con nhiều hơn điều các con xin, vì đó là lòng thương xót của ta. Vậy thì xin trong danh Đức Giêsu, tức là xin trong lòng thương xót, tức là xin trong niềm tín thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và khi mình thực hành lòng thương xót, khi mình cầu nguyện, đó là không cầu nguyện chỉ cho mình mà còn cho người khác nữa. Có người đến chỉ xin cho mình, có những người đến tôi thấy hay là thưa cha con không xin gì cho con cả, xin cha cầu nguyện cho cái này, cái này, cái này, mà không hề cho mình. Và khi mình xin với tất cả niềm tín thác như vậy và được Chúa nhận lời như vậy thì niềm vui của mình đó là niềm vui trọn vẹn, niềm vui của người tín thác vào Chúa, chứ không phải là niềm vui của người cứ nhận được thì mới vui. Không. Thiết lập một tương quan với Chúa, tôi nói với Chúa xong rồi, tôi thấy hạnh phúc, thấy bình an, thấy vui rồi. Vì Chúa đã lắng nghe, Chúa đã đón nhận, còn việc Chúa làm như thế nào, việc của Chúa. Tôi tin rằng Chúa chỉ làm những điều tốt nhất mà thôi, chứ không làm những điều xấu cho tôi khi tôi cầu xin. Ví dụ đứa bé mà xin mẹ một cái bánh, không những mẹ cho cái bánh mà cho thêm ly sữa nó để uống. Một người bạn đến chỉ xin tôi một lời khuyên, nhưng mà tôi nói tôi sẽ đồng hành với bạn, không phải là chỉ một lời khuyên mà trong lời cầu nguyện nữa. Khi tôi hiếu cầu xin Chúa và nhận được hơn điều mình xin vì lòng thương xót của Chúa dành cho mình, chứ không phải là do lời cầu nguyện của mình hay. Người nói cầu nguyện hay lắm, giống như nào khéo nói thì mẹ cho, nào không biết nói thì cứ ngồi đó mà rình chờ, ấp à ấp úng, xin gì nói đi, ấp à ấp úng cứ ngồi đó, này nói, chẳng nhẽ Chúa như thế sao? Cho nên đừng có bảo là cầu nguyện hay với không cầu nguyện hay, chẳng có lời cầu nguyện nào là hay hay không hay, mà là lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim với lòng tín thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, hay hay không hay, không quan trọng. Cho nên, nếu mình xin mà không được thì sao? Thưa, có thể Chúa ban cho mình cách khác và tốt hơn cho ta nhưng mà ta không nhận ra. Lòng thương xót không luôn ban cho ta điều ta muốn, nhưng ban cho ta điều ta cần và quan trọng là lợi ích cho phần hồn của ta. Nếu mà thấy rằng trúng số có thể nó sẽ mất linh hồn, không bao giờ cho trúng số. Nếu mà thấy nó khỏe là nó đi chơi, thì không cho nó khỏe mãi, phải lâu lâu cho nó yếu để nó biết nhớ đến Chúa. Nếu mà thấy rằng thành này đường công danh nó cứ nở rộ, nó sẽ kiêu ngạo thì phải lâu lâu cho nó thất bại. Vì thất bại đó mới giúp nó khiêm tốn và tỉnh ngộ quay về với Chúa. Thành công mãi, ông có tưng tơn, ông ngồi đấy không? Hãy để lòng thương xót Chúa biến lời cầu xin của ta thành niềm vui và cũng biến ta trở thành niềm vui, nguồn an ủi cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cầu nguyện với lòng tin và lòng thương xót. Xin cho Chúa Cha ban cho chúng con những điều cần thiết để niềm vui của chúng con được trọn vẹn trong Chúa.
Hồn thẳm sâu tình ngài nung nấu, để lời con ca là tiếng kinh nguyện cầu.
con tìm về thánh cung Chúa, dâng lời tụng ca tạ ơn, nhạc vương vấn nhiều thương mến. Lời chào của hoa, lời mừng của lá, và lời con ca là mến yêu tôn thờ. Đây là lời hát yêu Chúa, đây là lời kinh ngợi khen, nhạc cung tiến vọng thiết tha. Con mang theo câu hát đến phương trời xa, đôi chân con đi mãi với muôn lời ca, cho tin yêu thắp sáng bóng đêm mịt mùng, gọi người về cùng cội nguồn là nguồn tình yêu ơn phước. Xin dâng lên trăm nỗi sương vui khổ đau, cho tim con yêu Chúa đến muôn ngàn sao, như bông hoa tươi mới hương trong mặt trời, chọn một đời dâng Chúa thôi, dù dòng đời trôi mãi trôi. Gợi về trời cao nhìn lời yêu dấu, gợi vào không gian nhịp vỗ nơi địa cầu, cho dòng nhạt lướt trôi mãi rung động cả muôn vì sao. Lời con hát tụng ca Chúa, bầu trời bao la chịu vì tình thương, rộn ràng nhịp quay từ trái tim địa cầu, dành ngài người sáng muôn kia uy quyền phụ vây trời mây. Lời con hát vượt tháng năm, con mang theo câu hát đến phương trời xa, đôi chân con đi mãi cho tin yêu thắp sáng bóng đêm mịt mùng, gọi người về cùng cội nguồn là nguồn tình yêu ơn phước. Xin dâng lên trăm nỗi sương vui khổ đau, cho tim con yêu Chúa đến muôn ngàn sao, như bông hoa tươi mới hương trong mặt trời, chọn một đời dâng Chúa thôi, dù dòng đời trôi mãi trôi. Con mang theo câu hát đến phương trời xa, đôi chân con đi mãi với muôn lời ca, cho tin yêu thắp sáng bóng đêm mịt mùng, gọi người về cùng cội nguồn là nguồn tình yêu ơn phước. Xin dâng lên trăm nỗi sương vui khổ đau, cho tim con yêu Chúa đến muôn ngàn sao, như bông hoa tươi mới hướng trong mặt trời, chọn một đời dâng Chúa thôi, dù dòng đời